Khi nói về Bồ Tát Hạnh thì có một cái quan niệm hay là một cái danh từ rất là quan trọng, đó là Bồ Đề Tâm. Quý vị thường thường quý vị nghe nói Pháp Bồ Đề Tâm đó. Như quý thầy khi mà muốn Phật tử cúng dường thì xây cái tượng Quan Âm nè, xây một cái gì đó nè, thì thường thường nói xin quý vị Pháp Bồ Đề Tâm. Mình nghe chữ Pháp Bồ Đề Tâm đó. Thì chữ Pháp Bồ Đề Tâm nó lấy từ cái chữ tiếng Phạn là Bodhicitta. Bodhi là Bồ Đề, Chitta là Tâm. Thì đây tôi sẽ đọc vài cái đoạn của cái này, rồi sau đó chúng ta sẽ nói rõ về Bồ Đề Tâm hơn. Và cái chương thứ nhất là xưng tán Bồ Đề Tâm. Thì mỗi một cái chương như vậy á, là ngài Shantideva viết khoảng chừng 30-40 câu kệ lận. Thì đây chúng ta không có thể học, nếu mà đúng học ở trong các chùa cho tăng ni đó thì phải đọc từng đoạn rồi giảng ra, thì nó rất là dài. Mà đây chúng ta chỉ có 2 ngày, cho nên cuối cùng ban đầu tôi tính một là giảng khúc vậy đó, thì chắc chắn là mai mốt sẽ phải trở lại đây nữa. Cho nên không biết đời vô thường, không biết mai mốt trở lại được không. Nhiều khi ở đây động đất sụp hết tiêu. Này tôi không có mong vậy nha. Nhưng mà năm nay quý vị thấy ở Mỹ bị 3 cái trận bão rồi phải không? Mình không chết nhưng mà chùa bay mất tiêu. Đó, cho nên họ không bảo đảm sống vô thường mà. Cho nên những cái gì mình làm được trong ngày hôm nay hay là gì đó, mình cố gắng làm cho nó xong ngày hôm nay. Đừng có hẹn ngày mai. Xin đừng hẹn ngày mai. Đừng giống như Lương Sơn Bá Trúc Đông Đài là xin hẹn lại kiếp sau, không có bao giờ đừng hẹn kiếp sau là đi mất tiêu mà đầu thai nước khác thành người khác. Câu thứ nhất, sau khi thành tâm đảnh lễ tất cả chư Phật chư Bồ Tát cùng tất cả thầy tổ đáng kính, tôi xin trình bày sơ lược con đường tu tập mà tất cả hàng Bồ Tát đều đã đi qua. Trong bản chính đó, thì không có nói là Bồ Tát, nhưng mà bản tiếng Tây Tạng gọi là Genwe Sepo, tức là đúng ra dịch đó là The Son of Buddha, tức là Phật tử, tức là tất cả hàng con Phật đều đã đi qua. Cho nên đối với khi mà chúng ta nghe nói chữ Phật tử, tử là con, Phật là Phật, Phật tử tức là con Phật, mà con Phật thì trước sau cũng phải thành Phật, con vua thì phải thành vua. Trên Phật tử là con Phật thì phải thành Phật. Đó là điều Đức Phật mong cho chúng ta như vậy. Những người nào cầu thành Phật, tức là phải làm những cái điều chư Phật đã làm, tức là Bồ Tát Hạnh. Cho nên danh từ chính trong này không có nói chữ Bồ Tát, nhưng mà nói là Phật tử thôi. Tại cái điều đó là điều đương nhiên mà. Cho nên quý vị là Phật tử, tức là phải là Bồ Tát thôi. Nhưng nhiều khi mình không nghĩ đến cái đó, mình nghĩ thôi Phật tử tới chùa tụng kinh có mỗi cuối tuần thì thôi đủ rồi, xong tụng kinh xong rồi ra ăn chùa xong đi về như là tu rồi. Đa số các chùa vậy đó, Phật tử tới weekend tụng kinh chút xíu thấy là tu đủ rồi xong. Nhưng có Phật tử chân chính là phải làm theo lời Phật dạy để cuối cùng mình giải thoát sinh tử và trở thành Phật giống như Phật. Đây là cái điều đặc biệt của đạo Phật khác với đạo Công giáo. Đạo Công giáo chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, chỉ có một Thượng Đế thôi. Mình có cùng lắm mình tu theo thì mình về thiên đàng ngồi chơi trên đó với Thượng Đế thôi. Mình không thể trở thành God được. Quý vị hiểu điều đó không? There is only one God thôi, không ai khác God hết á. Nhưng người theo đạo Phật á, thì mình có thể lên trên này ngồi chung với các vị trên này được. Đó là điều rất đặc biệt khi mà nếu quý vị nói với những người đạo khác. Đạo khác là độc tôn, đạo Phật không có độc tôn. Mình tu hành đúng theo lời Phật dạy, mình sẽ trở thành Phật và mình sẽ lên bông sen ngồi chung với các Phật, bình đẳng với nhau hết. Quý vị thấy cái điều đó là điều đặc biệt của đạo Phật. Cho nên nói là đạo nào giống nhau hết, ăn hiền là lành giống nhau, đúng. trên phương diện mà thấp nhất, thô sơ nhất, đạo nào cũng thể ăn hiền đó lành đó. Nhưng mà đi đến cái tuyệt đối đó, đạo Phật mà đi đến cái giáo lý sâu xa đó, là mình có thể trở thành Phật. Đạo Phật không có độc tôn. Đức Phật là đặc biệt chỗ đó dạy cho mình những cái điều mình làm giống Phật thì mình sẽ trở thành Phật. Nhưng mình làm những cái hạnh của Bồ Tát thì mình sẽ trở thành Phật. Và trước khi trở thành Phật thì mình trở thành Bồ Tát. Cho nên khi mình phát Bồ Đề Tâm là xem như mình trở thành Bồ Tát. Cho nên có những người vô tình làm những hạnh Bồ Tát mà không biết. Quý vị cũng giúp những người khác, bỏ cơm bỏ của để mà giúp đỡ tất cả những người nghèo khổ, là quý vị đang hành hạnh Bồ Tát. Quý vị đối với đạo Phật, quý vị là những người Bồ Tát không tên. Tại khi mình vào chùa, mình thọ giới Bồ Tát thì mình được thầy cho mình một cái tên, nên mình có Bồ Tát có tên. Còn mình không biết cái đó, mình vẫn hành hạnh Bồ Tát, cứu giúp những kẻ nghèo, về Việt Nam làm việc thiện, từ thiện xã hội, hay là cứu giúp đi châu kẻ đói vân vân, thì đó là những Bồ Tát. Như là mẹ Teresa, Mother Teresa là một loại Bồ Tát. Tất cả những người nào đóng góp cho nhân loại, đó là những Bồ Tát đối với đạo Phật. Cho nên đạo Phật nó có cái tinh thần rộng rãi lắm. Ở xứ Tây Tạng nó có rất nhiều những mục sư, những cố đạo đi sang đó để mà truyền bá đạo Chúa. Thì khi sang đó đó thì kêu dạy những dân Tây Tạng đó, theo đạo Chúa, thì họ hỏi đạo Chúa dạy gì. Thì các người đó bảo là đạo Chúa dạy lòng từ bi bác ái, thương người như thế như mình rồi đó. Thì họ mới nói cái này hả, chúng tôi cũng có, Quan Âm cũng dạy như vậy, phải không? Quan Thế Âm cũng dạy vậy. Rồi họ nói tất cả những điều tốt thì dân Tây Tạng họ nói ở đây Bồ Tát cái Phật cũng dạy như vậy. Thì cuối cùng mà họ nói là Chúa là con Đức Chúa Trời vân vân xuống để cứu độ chúng sinh, cứu độ đóng đinh chân chết trên cái thánh giá để mà làm gì, trục tội cho nhân loại. Nhân loại làm tội nhiều quá nên Chúa hy sinh đóng đinh trên thánh giá để mà một mình chịu cái tội đó. Thì dân Tây Tạng họ nói rằng Bồ Tát cũng vậy, cũng là Bồ Tát Địa Tạng cũng nhảy xuống địa ngục để mà cứu độ những người dưới địa ngục. Rồi cuối cùng họ nói vậy thì Chúa cũng là một Bồ Tát lớn y chang như bên này thôi. Thì nói gì bên Tây Tạng họ cũng có hết rồi, không có thuyết phục dân Tây Tạng vào đạo Chúa được. Cuối cùng mấy ông cố đạo ra lại như vậy nữa, họ không có chống bán, họ thấy là the same, giống nhau thôi. Anh cố chuộc tất cả nhân loại là người thì anh là Bồ Tát, thì chúng tôi cũng có đầy Bồ Tát, tại sao phải đổi đạo? Cuối cùng các ông kia không làm cách nào mà kêu dân Tây Tạng cho đạo Phật được, đạo Chúa được. Cái tinh thần Bồ Tát nó rộng rãi lắm. Người nào phục vụ cho nhân loại, làm cho nhân loại được an vui hạnh phúc hết khổ, đối với đạo Phật Đại Thừa, đó là một Bồ Tát. Không cần phải mình đeo cái thánh giá ở đây hay là mình đội mũ làm gì hết, đó là Bồ Tát. Không cần chống bán nhau. Cho nên đạo Phật không có, đặc biệt trong đạo Phật không có những cái trận thánh chiến giống như ở bên Anh với lại Á Nhĩ Lan. Tin lành với các Thiên Chúa đánh nhau hoài. Đạo Phật nhìn thấy ai cũng là Bồ Tát hết. Thì Ngài nói rằng đó, đầu tiên là Ngài đảnh lễ tất cả chư Phật, rồi bây giờ Ngài trình bày con đường Bồ Tát Đạo. Thì về giáo pháp tôi không có cái gì đáng nói thêm, vì tôi không phải là văn sĩ chức tác. Tôi viết tập sách này với mục đích chính là để tự nhắc nhở mình và điều phục tâm mình, chứ không phải cho ai khác. Thì đây Ngài rất là khiêm tốn, Ngài không có muốn dạy đời. Ngài nói Ngài viết cái bộ này á để nhắc nhở chính mình mà thôi. Nhờ cái sự nhắc nhở này, hướng thiện mà căn lành của tôi được tăng trưởng. Bởi thế rất mong những ai đồng hoàn cảnh cũng có thể rút tiền được sự lợi ích nơi đây. Tức là tôi tự nhắc nhở tôi, để tôi lười biếng, mỗi ngày tôi phải ghi là nhớ làm cái này, nhớ làm cái kia, tự nhắc nhở mình. Nhưng mà nghĩ rằng những cái lời nhắc nhở này, những ai mà lười biếng giống tôi đó, thì có thể giúp cho những người đó. Đó là một lần nữa quý vị thấy tinh thần Bồ Tát là như vậy. Tôi dở, tôi nhắc nhở tôi, nhưng mà nếu những người nào dở giống tôi đó thì cũng có thể xài dòng cũng được. Quán chiếu trong vô lượng kiếp, chư Phật đã tìm ra được bảo vật này, tức là Bồ Đề Tâm có thể đưa vô lượng chúng sinh đến bờ an vui giải thoát. Tuy còn trôi lăn trong luân hồi trói buộc bởi phiền não, nhưng kẻ nào vừa phát Bồ Đề Tâm thì ngay khi đó trở thành con của đấng thiện thể, tức là Sugata. Đức Phật có 10 danh hiệu: Như Lai ứng cúng, Chánh Đính Chi minh hạnh túc, Thiện Thệ thế gian giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đó là nhiều 10 cái danh hiệu người ta xưng tán Đức Phật. Thiện Thệ, chữ Thiện Thệ là gì? Là khéo qua lại. Thiện Thệ là khéo qua lại. Qua lại gì? Qua lại sinh tử và niết bàn. Tức là một người đã vượt qua được cái bờ bên kia rồi. Bờ bên này là bờ sinh tử, cái bờ bên kia là bờ niết bàn. A-la-hán thì vượt qua bên kia rồi mà không có trở lại, cho nên không có khéo qua lại. Còn Phật cái Bồ-Tát là khéo qua lại, tức là giải thoát qua bờ bên kia rồi, trở lại bờ bên này cứu, đưa sang người bên kia lại trở lại bờ bên này cứu tới cứu luôn. Là thiện thệ là như vậy đó. Nhưng quý vị đây, quý vị đã rời khỏi Việt Nam rồi, đi về Việt Nam cứu giúp người đồng hương mình trở lại đây, quên tiền trở về Việt Nam cứu giúp, đi tới đi luôn, qua lại không có ai cấm hết, đó là thiện thệ. Còn những người mà đi lậu á, vô đây rồi mà đi ra không vô đây được nữa, cho nên không có thiện thệ. Khéo qua lại là như vậy đó. Phật Bồ Tát là những đấng thiện thệ, ra khỏi sinh tử rồi trở về lại đây cứu người, xong lại đi qua bên kia là trở tới trở luôn như vậy. Đó là mấy câu đầu thôi. Quán chiếu trong vô lượng kiếp, chư Phật tìm ra được bảo vật này là Bồ Đề Tâm. Có hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Sự khác biệt ví như một người muốn đi và một người đang đi. Tức là Bồ Đề Tâm thì họ lại chia ra hai thứ: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Nguyện tiếng Anh là motivation, tức là mình có cái ý muốn đó. Rồi hạnh tức là mình làm. Giống như ở đây, quý vị ở quận Cam, quý vị muốn đi lên San Francisco, thì mình khởi ý niệm đó, cái đó là muốn. Rồi mình nhất quyết muốn đi. Rồi mình nguyện, nguyện tức là mình chắc với lòng mình mà muốn đi. Nhà muốn đi à, quý vị có tới San Francisco chưa? Này, quý vị phải đi lên xe hơi lái chứ mới tới chứ. Thì khi mình nhảy lên xe hơi lái thì lúc đó là gọi là hạnh, là đi. Thì coi như là con đường Bồ Tát Đạo có hai cái giai đoạn. Đầu tiên phải phát Bồ Đề Tâm, rồi kế tiếp là hành Bồ Đề Tâm. Phật giáo Tây Tạng Kim Cang Thừa luôn luôn nhấn mạnh cái vấn đề Bồ Đề Tâm và phát Bồ Đề Tâm. Các lạt ma đi giảng luôn luôn kêu gọi Phật tử phát Bồ Đề Tâm. Đa số Phật tử Việt Nam thời nay thích Phật giáo Tây Tạng. Tại sao? Tại vì Phật giáo Tây Tạng huyền bí. Thế xong mấy các lạt ma tụng rù rì thần chú gì không hiểu gì hết. Rồi các ngài làm những cái mạng đà la đẹp, rồi các ngài chết đi rồi tái sinh trở lại, reincarnation mười mấy đời lận. Phật tử Việt Nam thấy rất là lạ. Còn quý thầy Việt Nam làm gì? Quý thầy Việt Nam làm gì? Xây chùa, xong tụng kinh, có giảng đạo. Thật ra quý thầy Việt Nam giảng đạo rất là cao, giảng toàn những kinh lớn không, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, giảng kinh rất là cao. Đó là một cái điều mà tôi thấy rất là kỳ lạ. Tại vì sao? Người ta nói cỏ bên nhà bên cạnh bao giờ cũng xanh hơn cỏ bên mình. Tại mình không có cái đó mình chia nên mình nhìn bên kia. Khi đi nghe các lạc ma giảng, ngày giảng quy tâm bảo, giảng pháp bồ đề tâm. Còn nếu mà đi thọ lễ quán đảnh thì cũng giảng bồ đề tâm trước và giảng những cái nghi quỹ sau. Và nghi quỹ đó đâu ai biết gì, các ngài dạy cái gì, về người nào cũng cầm số chuối ôm mà nên đi hùng không vậy thôi. Nhưng Phật tử Việt Nam thấy những cái đó rất là lạ cho nên tiếp theo các ngài á, muốn được giống như thần thông thì các ngài á đâu phải dễ. Bồ đề tâm trước, muốn tu mật tâm là phải có bồ đề tâm. Người nào không bồ đề tâm á là không bao giờ tu mật tâm được hết. Nếu mà không bồ đề tâm tu một hồi sẽ biến thành quỷ, thành quỷ có vậy thôi. Chứ tu người tu mật tâm với cái tâm tham vọng muốn được cái này được cái kia, chứng cái này chứng cái kia, có thần thông này nọ, tu như vậy hồi sẽ thành quỷ, quỷ sẽ tới hồi, mặc dù là chỉ chú. Nên nền tảng của Bồ Tát Đạo là Bồ Đề Tâm, nền tảng của Kim Cang Thừa cũng là Bồ Đề Tâm, rất là quan trọng. Người nào mà trong tâm biết khởi một ý niệm cứu tất cả chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi thì dù ngay trong giấc ngủ hay những lúc lơ đễnh, công đức người này vẫn tiếp tục tăng trưởng phủ khắp hư không. Thì đây là một trong này sẽ có nhiều định nghĩa của Bồ Đề Tâm, nhưng mà chúng ta sẽ học từng cái một. Cái định nghĩa đầu tiên là như vậy đó, người nào trong tâm khởi cái ý niệm cứu tất cả chúng sinh ra khỏi cảnh khổ, đó là định nghĩa thứ nhất của Bồ Đề Tâm. Tức là quên mình đi nhìn những người khác khổ, mình khởi cái tâm cứu những người khác khỏi khổ. Thì sao? Thì ngay trong giấc ngủ của mình hay những lúc lơ đánh không nghĩ gì hết thì người này công đức vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đó là một cái investment lớn nhất. Quý vị thấy không? Có nhiều người tới chùa muốn làm công đức công quả, nấu chè nè, nấu phở nè, nấu bún riêu nè, bòi mót công đức, nhưng mà không biết phát Bồ Đề Tâm thì kiếp sau quý vị sinh ra làm chủ nhà hàng giàu lắm, chủ nhà hàng bún riêu hay là như vậy. Nhân quả đâu ra đó rõ ràng, nhưng mà nó chỉ cho ra nhiêu đó thôi. Còn nếu mình biết pháp Bồ Đề Tâm á, thì dù vào chùa quét cổ tiêu, khi mình quét cổ tiêu đó, mình mong cho cái chùa này được sạch sẽ. Những người nào vào trong này đó, là người ta thấy cái chùa sạch người ta tới. Đơn giản thôi, nghĩ một cái niệm như vậy thôi, đó là Bồ Tát niệm, đó là Bồ Đề Tâm. Vào làm bất cứ cái gì á, để cho nghĩ tới người khác được lợi ích, đó là đang làm Bồ Đề Tâm. Đơn giản quý vị thấy Bồ Tát dễ không? Đâu cần quý vị phải cúng ở chùa cả triệu đô la. Cần như vậy, chỉ cần quý vị vào chùa làm cái ngôi chùa nó trang nghiêm, tức là nó được trở nên sạch sẽ, nó thanh tịnh. Người nào mà lấy vào là ta khởi cái tâm muốn tu, đó là chính là mình đang làm một cái hạnh Bồ Tát. Hay là mình muốn bún riêu cũng được, làm bún riêu, người nào tới cái chùa Tường Quang này ăn một bún riêu là lần sau phải trở lại lần nữa cũng được nữa. Nhất tâm chữa trị bệnh nhức đầu cho vài người thôi cũng đem lại vô số công đức, nói chi đến muốn cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ phiền não, đưa họ đến chỗ an vui hạnh phúc. Chứ mình trong này nói chỉ cứu giúp vài người thôi đó, là công đức của mình đã nhiều rồi, huống chi mình khởi cái tâm niệm là muốn cứu giúp tất cả chúng sinh thì công đức đức đó thật là không thể tính đến nổi. Từ xưa đến nay đã có người cha nào, người mẹ nào dám phát một lời nguyện rộng lớn như thế? Có vị trời nào, đạo sĩ nào, bà la môn nào làm được như vậy? Chúng ta chỉ có nghĩ lo cho con cái của mình thôi, sinh ra một hai đứa làm sao nghĩ cho nó được, khi mình chết làm sao nó có tiền nó sống vân vân, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Mình đâu biết con mình nó là oan gia của mình, nó tới nó xài sạc nghiệp mình xong rồi nó đi, và mình hết tiền là nó bỏ mình, không biết được. Vậy đó mà mình luôn luôn lo cho những người như vậy, thật ra là oan gia với nhau hết. Trong khi đó thật ra là tất cả chúng sinh đều đã là cha mẹ anh em của mình hết. Nên rất là dễ trước khi phát Bồ Đề Tâm á, tức là muốn thương tất cả chúng sanh á. Có nhiều người hỏi thầy làm sao thương nổi chúng sinh, chúng sinh rất là khó chịu. Cái ông hàng xóm á, cái cây nó rớt chút xíu với ông là ông sao cũng cự rồi, lá mình rớt xuống ông sao cũng cự rồi, mình làm một chút xíu thì ông đậu xe chạy sang bên, ông tới gõ cửa nó yêu cầu rời cái xe đi. Cái tên hàng xóm khó thương này sao mà cứu nổi, không cứu nổi, không thương nổi. Thế làm sao mình thương nổi chúng sinh? Con mình á, có ai dạy mình phải thương nó không? Không ai dạy mình ấy, mà tự động mình thương nó. Nhiều khi nó chửi mắng mình vẫn thương không? Đó là cái nghiệp của con người đó. Nhờ như vậy nên cha mẹ mới vui lòng trả nghiệp với con cái. Chứ nếu con cái nó hỗn đuổi ra ngoài đường thôi, đuổi ra ngoài đường. Cho nên cái kiếp con người nó sinh ra để mà trả nợ nhau chỉ bằng cách vợ chồng và con cái, không ai dạy hết. Còn cứu độ những người khác á, rất là khó. Trên Phật Bồ Tát mới dạy cho mình rằng cái chân lý rất là rõ ràng. Những người bên ngoài đó, thật ra nhiều đời nhiều kiếp trước đã là cha mẹ anh em của mình. Kiếp này là con mình, nhưng đời trước là kẻ thù của mình, nó tái sinh lại. Mà cái người bên cạnh đó, hay người ngoài đường mình không thấy á, gì gặp á, nhiều đời trước đã là cha mẹ anh em của mình rồi, nhưng mà mỗi lần chết tái sinh lại là người khác mình không có nhận ra. Cho nên cách dễ nhất để mà có thể thương nổi chúng sinh thì mình hãy cố gắng nghĩ họ đã là cha mẹ anh em, người thân của mình trong nhiều kiếp rồi. Người Việt Nam cũng thường nói câu tục ngữ thương người như thể thương thân, làm ơn thương người khác như thương chính mình thôi. Đạo Chúa cũng vậy, đó là hãy thương yêu nhau như là anh em con của Chúa. Nhưng mà đạo Phật mình biết là sinh tử luân hồi, chết là tái sinh trở lại, thì đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong cái cuộc đời này, thì tất cả quý vị ở đây trong một kiếp nào đó đã là cha mẹ anh em bạn bè chung với nhau hết. Khi mình nghĩ như vậy đó, thì từ từ mình mới có thể thương nổi người khác được. Còn mình nghĩ thế này, người xa lạ đâu phải gia đình máu mủ của mình, khỏi cần thương. Cho nên vì nghĩ như vậy cho nên mình có thể mắng chửi, có thể giết người khác một cách dễ dàng. Rồi bây giờ sắp hết giờ rồi, thì Bồ Đề Tâm, trở lại Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Định nghĩa lại trước khi chấm dứt. Phát Bồ Đề Tâm, người hành Bồ Tát Đạo phải phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta thường nghe nói phát Bồ Đề Tâm, ngay cả người tu về tịnh độ cũng có chưa tỏ dạng là phải phát Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm là gì? Tóm tắt lại một lần nữa cho quý vị, phát Bồ Đề Tâm là gì? Là khởi lên một cái ý nguyện. Ý nguyện đó luôn luôn nhớ tới là tôi mong muốn cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi sinh tử đau khổ. Đó là Bồ Đề Tâm. Nhưng Bồ Đề Tâm nó có quan trọng cái nữa, nhưng mà đây mấy chương sau mình sẽ nói tới, nhưng mà đây tôi nói trước luôn. Cứu những người khác khỏi đau khổ, những người nào đang đói mình bố thí cho người ta vài trăm đô la thì người ta cứu người ta được. Nhưng mà nếu mà người đó mà lấy tiền mình đi ăn xài xong, tháng sau lại tới xin nữa thì mình sao? Mình cứu nữa không? Cứu nữa. Xong ta lại xài tiền mình nữa, xong rồi tháng sau lại tới xin nữa thì sao? Cho nữa. Cái đó là rất là tốt, nhưng cái đó là thiếu trí tuệ đạo Phật, tí nữa mình theo nữa. Cho nên khi giúp người đó, Bồ Tát đó, không có giúp kiểu đó. Bồ Tát không có giúp cho người ăn mày để cho ta thoát cái cơn. Mình có thể giúp một lần, nhưng Bồ Tát đó, phải giúp cho người đó xây dựng sự nghiệp để người ta tự lực, để người ta không bao giờ đi xin mình nữa, để giúp cho người đó trở thành giàu có như mình, chứ không giúp cho để người đó ỷ lại ăn bám như mình. Vì đồng ý không? Thấy như vậy mới là thông minh. Cho nên Bồ Tát mặc dù bố thí, nhưng mà sau đó mình phải thấy học trí huệ, bố thí của trí huệ. Cho nên cái hay nhất giúp con người ta là vẫn bố thí cứu khổ chúng sinh, nhưng mà cái độc nhất, đặc biệt nhất của Bồ Tát Hạnh là phải cứu độ chúng sinh cho họ thành Phật giống như mình, chứ không phải cứu giúp cho họ qua cơn đói khát khổ nạn. Đương nhiên cái cơn cấp tốc mình phải làm cái đó, nhưng mà Bồ Tát là phải hướng đến khi chúng sinh hoàn toàn hết khổ là gì? Khi họ trở thành Phật, để mà họ cứu giúp. Cái đó là mình gọi là good investment. Tôi giúp người này cho họ hết nghèo, họ làm giàu, họ sẽ tiếp nối tôi để cứu giúp bao nhiêu người khác. Còn bây giờ tôi giúp cho cái tên này, nó lấy tiền xong ra uống rượu ăn xong là tuần tới lại tới xin tiền tôi nữa, tôi giúp cho nó hồi đó nào tôi nghèo luôn. Vậy thì giúp là thông minh hay không thông minh?
Không
thông minh. Vậy là tôi giúp cho người này, Bồ Tát sẵn sàng bỏ ra không? Anh cần 100 hả? Anh cần 100 để làm gì, để ăn không? Được. Nhưng mà giờ tôi giúp cho anh 10,000 đô la để làm một cái business, anh chịu không? Và khi anh giàu, anh hợp tác với tôi để giúp người khác không? Thì Bồ Tát sẵn sàng bỏ ra 10,000 đô thay vì đưa cho họ 100 đô để ra nó ăn ở Little Sài Gòn, ăn sạch 2 tuần là hết. Sẵn sàng, Bồ Tát sẵn sàng invest, đầu tư cho cái người này 10,000 đô la cho họ xây dựng lên, sau đó họ trở thành một cái thiện tri thức của mình, sau đó họ trở thành một cái người đắc lực giúp cho mình, cũng giúp bao nhiêu người khác. Đó là con đường Bồ Tát đạo. Quý vị hiểu không? Chứ không phải Bồ Tát giúp tiền lẻ, Bồ Tát không giúp tiền lẻ, Bồ Tát giúp xây dựng sự nghiệp để cứu độ tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên Bồ Đề Tâm của Bồ Tát ở đây là Bồ Tát có trí huệ. Đạo Phật là đạo từ bi mà có trí tuệ ở trong đó, chứ không phải là giúp người khác để họ trở thành lệ thuộc vào mình. Cho nên có những người giàu, một số đạo, họ tung tiền ra để mà họ mua con chiên, để mà xây dựng thế lực là chuyện khác, để mà lệ thuộc. Còn Bồ Tát giúp chúng sinh để chúng sinh trở thành những Bồ Tát như mình, để trở thành những cánh tay của mình để cứu độ chúng sinh khác. Tôi có 2 tay, tôi chỉ giúp được một gia đình, tôi giúp anh, anh có đồng chí hướng với tôi thì anh giúp được thêm gia đình. Tự nhiên tôi trở thành, tôi có 4 cái tay. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, quan của Bồ Tát có 1,000 tay là như vậy đó. Cố giúp chúng sinh để chúng sinh trở thành những cái cánh tay của Bồ Tát để cứu giúp tất cả chúng sinh. Trên chúng ta là Bồ Tát, học đạo Bồ Tát thì chúng ta trở thành những Bồ Tát để mà giúp Đức Phật cứu độ chúng sinh, chứ không phải là mình ngồi đó mình kêu Phật ơi cứu con. Không có. Phật tử 2 loại, 1 là Bồ Tát, 2 là ăn bám đạo Phật, vô làm cho đạo Phật càng ngày càng thụt lùi sụp luôn. 2 là Bồ Tát, Phật tử tới trở thành Bồ Tát giúp cho đạo Phật càng ngày càng phát triển. Cho nên các lạc ma khôn lắm, đi giảng toàn những nơi lớn, giảng xong đó là triều phú đi theo hết, trở thành những cánh tay đắc lực để mà hoằng pháp. Quý vị hiểu không? Thì học con này mong rằng quý vị sẽ trở thành những Bồ Tát, mặc dù là tay mình hãy còn ngắn, mà từ từ sẽ dài ra. Ha? Và thôi mình chấm dứt ở đây. Chiều 3:40 chiều sẽ giảng tiếp. Và tối sẽ giảng tiếp đến ngày mai luôn. Giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.